Nói đến chung là tứ chánh cần và tứ giới ý túc, thì 37 phẩm trợ đạo này tất nhiên là 37 cái cách thức để mà mình đạt cho được cái niết bàn. Cái gì đạt cho được cái niết bàn? Tâm của mình, nhớ là đó. Thì coi như trợ đạo tất nhiên là nó làm cái trợ duyên, cái thắng duyên để nó đưa mình vào ở nơi cái chân tâm của mình, nhớ vậy đó. Thành thử ra 37 phẩm, thì trong 37 phẩm trợ đạo này nó chia ra làm 7 thứ. Thì mình thực hành ở trong mỗi một thứ, thiệt ra mình nói giảng giải thì phải giảng cho nó rộng ra cho nó đủ hết. Chứ còn nếu mà mình thực hành hay mình thực hành được một thì tất cả mình đều thực hành được. Nhớ cho nên gọi là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất về giáo pháp của Đức Phật này. Chứ không phải, nhưng mà ở trên cái phương diện cái cách thức mà thứ lốt đó, là Đức Phật phải nói hết, nó chỉ rõ nó như vậy nữa. Cái sự thực ra khi mà mình dùng tới cái cam lộ vị á, cái mùi cam lộ á, thì nó giải trừ tất cả những cái bệnh khổ gì lâu đời lâu kiếp tầm kha cái bệnh gì đó, nó giải trừ hết. Còn nói tới cái thông thường của bệnh á, thì phải bệnh nào thì có thuốc đấy, bệnh nào thì có thuốc đấy. Nhưng mà nếu mà nói coi như là một cái tổng quát của 84.000 cái phiền não trần lao á, thì có thể nói rằng phải dùng một cái cam lộ vị thì nó giải tỏa hết rồi, nhớ vậy đó. Thì ở đây tới cái phần coi như là quý vị xét qua cái bài tứ chánh cần và tứ như ý túc, thấy không? Chattari tức là tứ bốn á, ở trong này hai chữ tứ người ta dịch cái chữ chattari không à. Samma là chánh, Samma Sambuddha đó, chánh đẳng chánh giác á, Sama thấy không? Nhưng mà nó tại vì có cái chữ B, thành ra theo cái cách cái kiểu của nó là phải có cái chữ B trước, thì mình phải đọc Samap Badhana. Badhana tức là cộng siêng năng, siêng năng, và tức là Badhana, Badhana, thấy không? Samap Badhana. Đó, tao đang tập hết. Ít đi tức là như ý hay là thần thông cũng là cái chữ ít đi đó. Ba đa tức là túc, ba đa là túc. Quý vị phải nhớ kỹ đó. Chattari là bốn, Samap là chánh, Badhana Dha phải đọc dài bởi vì chữ A trên nó có ngang vậy, đó phải đọc dài chút. Dhana đó, Dhana tất nhiên là cần siêng năng. Rồi Diddhi là như ý. Cái chữ tứ này người ta nó nằm Chattari ở trước, nó có rồi, mình không nói nữa, chữ phế rồi thôi, thấy không? Thành ra chữ tứ chữ Chattari ở trước nó có rồi. Diddhi tức là như ý hay là thần, cái chỗ này dịch là tứ thần túc, mà cái chữ Diddhi này cũng nó nằm ở trong cái chữ thần thông đó. Ba đa tức là túc, tức là chân, cái nền tảng, đó, cái nền tảng của cái chân đây. Bởi vì đây là nói về cái chuyện mà đi lại, thành thử ra cái nghĩa đi lại thì ta phải dùng cái chữ túc, nhớ không? Thành ra quý vị phải đọc cho nó đúng nha. Chát ta ri, quý vị đọc chát ta ri.
Chát ta ri.
Sa mát.
Sa mát.
Ba dha na.
Ba dha na.
Ít đi.
Ít đi.
Ba da.
Ba da.
Ít đi ba da.
Ít đi ba da.
Chát ta ri.
Chát ta ri.
Sa mát.
Sa mát.
Ba dha na.
Ba dha na.
Ít đi.
Ít đi.
Ít đi.
Ba da.
Ba da. Chát ta ri.
Chát ta ri.
Sa mát ba dha na.
Ba dha na. Ba dha na.
Ít đi ba da.
Ít đi ba da.
Giờ quý đọc luôn nè. Chát ta ri sa mát ba dha na. Ít đi ba da. Đọc tiếng Phạn đó. Đọc tiếng Phạn là nghe sao giống tiếng chạy già quá. Chattari samabhadhana idhi pada. Mình phải tập trước đọc thôi cho nó nói. Rồi ha. Thì nói về cái phần định nghĩa nhập đề chứ. Ông này tập rồi, ông đánh tập rồi đó. Cái hai chữ này nhập đề nè. Mà ông đánh định nghĩa lại dưới này này chứ. Ở dưới định nghĩa khác với đó. Này phi lâm đánh nè, phi lâm đánh tập 7 nè. Cho nó để là định nhập đề. Nhập đề hay là con duyên khảo cũng được mà nhập đề cũng được. Đó. Thì quý vị nên nhớ mỗi bài nào cũng vậy, mình phải nhập đề, rồi chánh đề, rồi kết luận. Mình làm một bài luận cũng vậy, mà bây giờ quý vị quen rồi viết một cái quyển luận án 700 trang thì cũng vậy đó thôi, cũng nhập đề, chánh đề, kết luận. Cho nên hồi xưa mà Đức Phật viết á, Đức Phật thuyết pháp rồi Ngài A Nan Ngài viết tập lại nó hay vô cùng, mỗi một bộ kinh nào cũng vậy. Mà cái đó quý vị biết không, cách đây là trên 2000 năm rồi đó, mà tự phần nè, chánh tôn phần nè, lưu thông phần nè, rõ ràng tự phần tức là nhập đề đó. Tự phần là cái phần tựa tức là nhập đề, rồi chánh tôn phần tức là phần chánh đề. Cả một bộ kinh, ví dụ như bộ kinh Pháp Hoa cũng vậy nữa, bộ kinh Hoa Nghiêm 80 quyển cũng vậy nữa, khổ lắm, quyển kinh Di Đà cũng vậy nữa. Rồi kế đó chót đó là coi như là kêu là tự phần chánh tôn phần, lưu thông phần, lưu thông tự phần tức là kết luận và khuyên tu, hay là kết luận và kêu là mở một cái chân trời mới gì đó để mà nói trọn vẹn cái đề tài của cái bộ kinh đó. Thì bây giờ mình học cũng vậy, nó có kêu là nó có phương pháp nhớ gì? Thành ra học như thế này rồi để sau mà quý vị viết, viết bài giảng, viết bài luận, viết bài ba gì nó cũng vậy hết á, viết bài diễn văn, diễn từ gì đó cũng vậy, nó cũng phải cái nhập đề rồi chánh đề rồi kết luận, nhớ là cái tiêu chuẩn phải học. Thì cái phần nhập đề đây á, là thường thường người ta nói từ ngàn xưa tới bây giờ, kêu là siêng năng tinh tấn thì nên công, mà biến nhát sụt lùi là không việc. Bất cứ việc gì, việc đời, việc đạo, việc gì hết á, hãy mà siêng năng tinh tấn thì chắc chắn là thành công, không chảy nỗi nào hết, thấy không? Mà hãy biến nhát sụt lùi là chắc chắn là không việc. Đó. Thì quý vị muốn giảng rộng cỡ nào nó tùy theo thời giờ, nhưng mà cái dàn bài, cái sườn đó mình phải nhớ, nếu không muốn nói là thuộc lòng. Bởi vì thuộc lòng kỹ thì giảng nó tự tại lắm. Còn nếu mà mình giảng mà mình cứ đọc ở trong bài không á, thì làm cho thính giả người ta mất cái lòng tin, người ta nói ẩn sẵn bài, viết sẵn đó, ông đọc, mình đọc cũng được vậy, thấy không? Mà cái quan trọng nhất là cái giảng giải về cái giáo lý. Thí dụ thầy nói cho thí dụ như nó siêng năng tinh tấn thì nâng công, mà biến nhát sụt lùi là không gì đó. rồi mình mới giảng rộng ra, thí dụ như cái việc mà học đạo, việc tu hành, việc làm đạo. Mà nếu mà mình siêng năng tinh tấn thì chắc chắn không có chạy nơi nào hết là thành công. Giảng giải ra nghĩa là rộng ra đó. Còn hệ biến nhát sụt lùi là không việc, nhưng cho nên tinh tấn rồi giảng rộng ra nữa. Chẳng hạn như hồi xưa, thấy không, phát tâm mà gọi là phát tâm đi tu một lượt á, là Đức Thích Ca, Đức Di Lặc với lại Đức A Nan, ba vị đồng nghĩa là phát tâm ngã giữ Thích Ca Như Lai đồng duy phòng phu như kim thế tôn thành đạo Như Lai, ở trong Từ Bi Tâm Bồ Tát Sám á, nói á, ba vị đâu phát tâm một lượt, mà Đức Thích Ca nhờ tinh tấn, nhờ cái chữ tinh tấn cho nên ngài sống thành đạo quả. Còn ngài A Nan á thì cứ lo chuyên con lo tu là học rộng nghe nhiều thôi mà không có tinh tấn để mà tu. Thành thử ra khi mà Đức Thích Ca ngài những cái hậu kiếp ngài đã thành Phật rồi mà ngài A Nan vẫn còn làm thị giả, vẫn còn làm đệ tử. Còn ngài Di Lặc thì cứ lo tu cái hạnh hỷ xả cho nên vẫn còn là một vị Bồ Tát ở sau Đức Thích Ca. Dĩ nhiên là Đức Di Lặc này cũng tinh tấn lắm, nhưng mà không có tinh tấn tới cái chỗ ba la mật như Đức Thích Ca. Vì vậy cho nên ngài còn phải ở sau Đức Phật Thích Ca một thời kỳ. Một thời kỳ tất nhiên là chánh pháp, tượng pháp, bằng pháp rồi đó, rồi mới tới Đức Di Lặc ngài mới thành Phật. Đó, thì quý vị đưa ra một vài cái điểm vậy đó để cho người ta thấy rằng là siêng năng tinh tấn thì nên trong, mà biến nhát sụt lùi là không việc, thấy không? Cái điểm thứ hai á, đời đạo gì cũng vậy, ở ngoài đời cũng thế, trong đạo cũng thế. Nếu mà cứ giải đãi, cứ mang cái bệnh làm biến hoài thì không bao giờ làm. Thầy phải tinh tấn luôn luôn. Tinh tấn nó nằm với lại cái chữ kêu là phát Bồ Đề Tâm. Ở mình phát cái tâm Bồ Đề là tinh tấn luôn luôn, lúc nào cũng vậy. Đừng cho nó giải đãi. Chỉ ngày đêm mình phải, cũng phải đêm kêu là bồi dưỡng đó. Chứ nếu mà đi quá mức thì nó cũng không được. Tinh tấn mà quá mức có nghĩa là suốt ngày suốt đêm mà mình hành xử luôn thì nó không được, nó sẽ sanh ra bệnh hoạn. Do đó cho nên phải có một chút ăn, một chút nghỉ để cho cái cơ thể nó có đủ sức khỏe để nó đi tới thôi. Chứ ngoài ra cái ăn với cái nghỉ đó rồi là mình phải chuyên trì danh hiệu, không học thì tập hành, tức là tu, không tu thì mình hành sự, luôn luôn đừng bỏ mất thời giờ. Thì Phật giai quyết định khá kỳ, cái quả vị Phật quyết định là kêu là sẽ đưa đến cho mình. Phật giai quyết định khá kỳ đó. Trong này nói việc đạo gì cũng vậy, nhất là sự tu tập phải gia công tấn hạnh luôn luôn mới hy vọng cho thành công. Chữ T chữ C tức là thành công đó, nghĩa là gia công tấn hạnh luôn luôn. Mình mới vô coi như là nhập chúng thì đầu tiên hết mình gắn mình đi thập tín, mười cái chánh tín đó, đi tới, nghĩa là gia công tấn hạnh luôn luôn. Sơ tin rồi nghĩ tin rồi tâm tin rồi thập tín, rồi một thời gian đó là mình lên thập tín thập trụ, thấy không, là giữ cái tâm của mình luôn luôn là nó an trụ luôn luôn trong cái công việc mà hàng ngày đó. Rồi mới thập hạnh, thập hạnh tất nhiên là thập hạnh đúng mức á, thấy không, rồi thập hậu hướng, thì luôn luôn như vậy. Thì ở trong mỗi một cái quả vị như vậy đó là nó phải có tứ già hạnh nó đi luôn luôn. Noãn đẳng nhẫn thế đệ nhất, noãn kêu là nhẫn đẳng thế đệ nhất, luôn 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 phải có thì hy vọng thành công. Còn nếu như mà mình tu tập á mà mình thiếu gia công tấn hạnh, để tới đâu hay tới đó, nghĩa là coi ngày giờ như rôn như rác thì nó lâu lắm. Mình coi cái thời giờ như là vàng ngọc, thì giờ mà nó trôi qua rồi á, khó mà kéo nó trở lại được. Người phải giữ làm vậy. Mà còn cái kiếp sống của mình thì nó ngắn ngủi quá đi. 36,000 ngày nó đâu có bao nhiêu, thấy không? Là 100,000, nghĩa là 100 năm đó. 36,000 ngày công khó, nó sắp nhanh.
dịch giảng Việt Lai đáp dương bạch thủ thành nó phải làm, chứ không thôi đâu có gì theo. Liền xin mà bây giờ mình đã mấy rồi, kể thì năm mấy người, bốn mấy, kể ba mấy, nó đi tới liên liên. Ngày kêu là ngày qua tháng lại Phật vậy bạc đầu. Hậu học vị văn chỉ tú, ưng tu bác quán tiên tri, luôn luôn phải học tập, luôn luôn phải, cái gì không hiểu là phải hỏi liền, cái gì không biết là phải học liền. Nó như vậy đó, để mình cho nó có cái căn bản học đạo. Rồi đến cái thời kỳ của mình nó gọi là hành đạo. Còn bây giờ nếu mà mình muốn đốt cái thời gian, đốt giai đoạn luôn á, vừa học vừa hành mà vừa quá đạo luôn. Theo cái thời này mình phải đi như vậy đó, chứ không phải, chứ còn những cái thời trước á, các vị tiền bối thì các vị luôn luôn mở một vị á, thì xuất gia đều phải học đạo. Học đạo lúc là hành đạo, hành đạo rồi quá đạo. Thì ở trong ba cái thời gian đó, học cái hành có quá, mà hành thì cái học có quá, mà quá thì cái học cái hành. Nhớ, luôn luôn nhật tân hữu nhật tân. Ngày mới, ngày mới, ngày nào mình thấy như cái việc của mình nó mới, đừng cho nó cũ. Bởi vì nếu mà cái gì mà mình thấy nó cũ, nó giải đãi lắm. Nghe nói tâm lý, quý vị nào cái tụng kinh đó, quý vị phải phát cái tâm làm sao mà mỗi ngày thấy như là mình mới, mới đi đầu tiên. Thì cái tâm mình coi, nó tinh tấn, nó dũng mãnh vậy lắm. Còn mà nếu mà quý vị mà cứ nghĩ là thôi kệ nó, nghe báo hiệu thì cũng đi để trả nợ quý thần, đi mà ở trong tâm nó không có tinh tấn chút nào hết, nó không có chánh cần chút nào hết rồi, thì nó uổng lắm. Luôn luôn cho nên phải phát bồ đề tâm luôn, đừng cho nó kêu là nó nằm một chỗ, nằm một chỗ thì nó thoái chắc chắn. Nhớ vậy không? Cho nên trong này nói là nhất là sự tu tập phải gia công nhiều mới hy vọng, bởi vì nó khổ lắm. Là mình tu tập á, nói đúng với cái nghĩa của nó, giống như một anh chiến sĩ mà ra gặp mặt trận, hình lơ đỉnh một cái thì quân giặc nó nhào xuống liền ha, nó giục cái lựu đạn vô trong đồn bót là tan tan hết rồi đó. Thành nó luôn luôn phải giữ gìn luôn luôn. Cái đó là cái gì? Tức là vọng tưởng điên đảo trong con người mình, những cái phiền não trong con người mình thì phải chiến đấu với nó luôn luôn, thấy không? Nghĩa là quý vị phải mang cái gươm trí tuệ một bên luôn luôn, hễ mà nó mà ấy cái này dương quay lên, dương gươm trí tuệ lên dẹp liền. Nó như vậy đó, chứ không thôi thì lắm nghiệp lực thậm đại, năng địch tăng tu di, năng thâm cự hải năng, chứ cái sức nghiệp của mình đó, nó quá vĩ đại đi. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, nó so sánh như núi tu di nè. Ở trong bốn châu thiên hạ, ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, chỉ có núi tu di là cao và lớn nhất. Mà Đức Phật ngài so sánh cái sức nghiệp của mỗi người mình này, như là năng địch tu di, năng kêu là năng thâm tự hải, nó sâu như là cái biển cả mênh mông vô bờ bến. Cái sức nghiệp của mình là kêu là năng địch tu di, năng tham tự hải, năng chướng thánh đạo. Hãy cái tâm mình mà muốn bước lên quả thánh thì nó kéo xuống, nó kéo mạt từ rồi nó nhận xuống, nhận chìm xuống. Thành ra chính nó là thù nghịch với mình. Quý vị nhớ, luôn luôn mà hãy mình biết nó là nghịch với mình thì mình dễ chuyển nó lắm. Còn nếu mà thấy nó thuận với mình á, chuyện đã lâu lắm, thấy không? Tại sao thầy nói cho nó? Thành ra một người tu đúng mức á, là giống như một anh chiến sĩ mà ra nằm mặt trận, mình tương đánh, đánh giặc. Hễ mình gắn thì nó kêu là ca khúc khải hoàn. Mà hãy nếu mà hễ mình không khéo một cái là chiến bại thì nó tụi nó lên nó làm chủ lại, nó sai xử mình, sai đâu đi làm đó, sai đâu làm đó, mà luôn luôn là nó nhận chìm mình xuống. Nhớ vậy là các vị, nhất là cái ngũ âm ma trong con người mình, nó kêu là gì đó, nó từ hồi nào tới giờ nó hiện Phật ra Phật, nó hiện Bồ Tát ra Bồ Tát, nó hiện cái gì cũng được hết thôi. Mà mình biết liền đấy, khi mà nó chuyển biến, mình tu khá khá chút, chuyển biến là người ta biết liền. Ví dụ như bây giờ quý vị tu thì cũng sơ sơ thôi chứ không cái gì đó theo, mà rồi cái quý vị thích tu thì không có kiên trì, mà thích cái mau chứng đạo nhiều người lắm. Cái đó tức là cái đó thì cái ma ngũ ấm tham á nó hiện lên, nó hiện lên thì chẳng hạn như tu thì mới sơ sơ thôi, ít tháng mới vô mới cạo tóc ít tháng thôi, rồi cái thì nhiều khi mới nằm xuống cái là thấy Phật về, ma ra kêu là ma đánh thọ ký, xoa trên đầu thọ ký, thấy Đức Quan Âm về nghĩa là dưới nước cam lộ trên đầu, thì có ai mà không thích theo không? Vậy là mừng lắm, mừng vính mừng quán, coi như là mình đã có Phật về rồi. Nhưng mà một khi mà mừng như thế một lần, hai lần, ba lần, chứ bốn lần là cái con ma quan hỷ đó, ở trong cái ngũ ấm ma của mình đó. Quý vị đọc trong quyển thứ 9, thứ 10 của cái Kinh Lăng Nghiêm mà thầy đã soạn rồi, chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm thầy viết, nó hiện nguyên hình dễ sợ lắm. Rồi trong lúc đó thì bây giờ mình tu là mình thấy sao, rồi mình không lẽ nó mình thấy như vậy mà mình không tự nhiên, cứ giữ cái tâm tự nhiên. Rồi mình coi thứ đó là trước đây độ chừng tuần lễ trở lại đây á, cái tâm mình nó còn nằm ở trong cái căn bản phiền não là không, còn tham, còn si, còn mạn, còn nghi, còn ác kiến gì không. Nếu mà ngày hôm qua mình hơi buồn giận với người nào đó, mình hơi rắc rối với người đó, là mình biết cái điện dương ba nó không được rồi, giả rồi, ngũ ấm ma nó phá rồi. Hồi mà khi mà Phật còn tại thế, ngay như là ngày Thế Lợi Phật ở nơi cái Trúc Lâm Tịnh Xá, bây giờ còn ở bên Ấn Độ, ở trong rừng trúc đó, thì có các vị kêu là sơn thần. Các vị sơn thần đó họ cũng tu dữ lắm, họ cũng đắc thần thông chứ không phải là vấn đề thường đâu, chỉ họ thua, họ không có được cái lậu tận thông thôi. Lậu tận thông tức là diệt hết phiền não thì được lậu tận thông, còn cái tu luyện đó, họ được thần thông. Thì cái vị mà sơn thần đó kêu là chúa sơn thần, kêu ở nơi cái núi Kỳ Xà Quật á, thì có những lần coi như là hiện hình ra gặp ngài Xá Lợi Phất. Ở trong lúc hiện tiền có trong cái lúc chiêm bao đó, thì có nhắc ngài Xá Lợi Phất là có những lúc tôn giả mà thiền định hoặc là trong chánh thọ, mà nếu mà có thấy Phật thấy Bồ Tát á, thì xin tôn giả đừng có đảnh lễ, nghĩa là cũng như nói qua vậy thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất thì ngài cũng thường, ngài là trí tuệ tuệ nhất đó nghe, chống ít đâu. Một hôm nọ ngài tọa thiền ở trong rừng trúc, cái ngài thấy Đức Phật đi trước, kêu là Đắc Y Tăng Già Lê 25 đều đi trước, rồi trong hàng tỳ kheo Thiên Nhĩ Bát Ngô Thập Nhân Tu đi sau, mọi người đều có ôm bình bát đi, thấy không, đi đến đi đường xa đấy. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài đứng dậy, coi như ngài thiên đã hữu cương trực cái y bên hữu để ngài đảnh lễ. Rồi các cái vị đó người ta mới coi như là hiện lại nguyên hình là các vị sơn thần, chứ không phải là Phật thiệt đó. Cái đó có ghi ở trong kinh Bali á, là để nhắc rằng khi mà thiền định á, đừng có tưởng rằng khi mà thấy Phật hay là thấy Bồ Tát hay thấy đó mà là thiệt, không có, không có thiệt đâu, để nhớ kỹ cái đó. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là không có, nhưng mà phải xét lại như thầy vừa nói đó, kêu là lấy cái thước mà đo. Tất nhiên là mình qua tới cái phiền não vọng vặt mình nữa, trong những cái thời gian gần đây này, tham sân si mạn nghi ác kiến trong con người mình đó, nó có giải tỏa hết không? Nếu mà mình giải tỏa được không có gì đó, thì những cái chuyện đó, những ứng hiện điềm lành đó, thì đó là tốt đó. Nhưng mà tâm mình vẫn giữ tự như, nhớ nha, chứ đừng có mừng mà đừng có gì đó, cũng như là hăng hái hay là nghĩa là mừng quýnh mừng quán gì đó, không được. Cái tâm nó giữ tự nhiên, bởi vì tự nhiên đó nó mới là như nhiên. Còn nếu mà cái tâm mình bình thì tất nhiên mình còn ở trong cái vọng rồi. Chứ là cái vọng tình nó thấp, thấp. Bảy trong cái vọng tình thầy đã nói đó. Đó, thành ra nhớ kỹ cái điểm đó để mà biết. Rồi thành ra người tu á, nói cho đúng mình á, đừng thèm cần cầu thành Phật sớm, vô ích. Bởi vì nếu mà mình cứ lo tu thì ít mà cứ muốn đắc đạo liền là cái tham rồi, tham rồi, thấy không? Thành ra cứ lo tập hành đi, phải tập hành cho đúng là kêu là trì thành nguyệt hiện, xuân đáo hoa khai. Hễ cái ao mình lo mình đào đi, cứ việc lo đào đi, hễ đào xong cái ao rồi hễ có nước thì mặt trăng nó hiện, kêu là trì đặt cái ao, trì thành đào cái ao xong thì mặt trăng nó hiện, xuân đáo hoa khai. Hễ cái mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở. Còn bây giờ mình còn mới cái giữa mùa đông thôi mà cứ lo nghĩa là muốn hoa nó nở cho nó đẹp là cái chuyện đó, kêu vô hữu thị xứ, không bao giờ có được nó. Rồi nó trở thành ra một cái tham tâm, hiểu không? Thành ra cứ lo gieo cái nhân đi, cái nhân kêu là chánh đẳng chánh giác đi, còn cái quả đừng thèm nghĩ tới. Mà muốn gieo cái nhân là phải gia công tâm, phải tu luôn ngày tu đêm, ngoài lo tu phước công lo tu huệ, nghĩa là nhất cử nhất động giữ tâm thanh tịnh luôn luôn. Tâm thanh tịnh nhưng mà thân vẫn là hành đạo, chứ không thể thân tâm thanh tịnh được chuông vô trong đất mà cứ ngầu trong đó hoài á, thì sau đó trở thành cây thành đá chứ cũng không thành ra gì hết trời đất. Cái mà mình đương đầu mà mình làm việc thế này mà cái tâm thanh tịnh được đó, đó là mới là số một. Nhớ điểm thứ ba, nhờ tứ chánh cần tứ như ý túc giúp cho mẫu chúng ta tiến đến niết bàn an lạc giải thoát, thấy không? Thì thiệt ra ở trong 37 phẩm trợ đạo chứ không phải là hai cái phẩm này không nữa, thì đều là để là cái con đường để đưa mình đi tới kêu là quả vị giải thoát tịch diệt niết bàn. Và thì nói là nói cái chuyện đưa để cho mình biết vậy, chứ thiệt ra là khi mà mình thực hành á, khi mà mình thực hành là tứ chánh cần hay là tứ ý túc này á, hay là các cái đạo phẩm khác á, thì tự nhiên là cái đó là ở trong đó nó có cái đi rồi trong đó. Khi mình thực hành tức là nó đi, mà nó đi thì tự nhiên nó sẽ phải đến, mà đến cái cuối cùng của cái chuyện mình muốn đi cũng đến là đến cái chỗ niết bàn. Niết bàn tức là cái tâm lúc bây giờ nó tịch tĩnh yên lặng như tờ mâu ni tịch mặc. Mà hãy cái tâm mình nó tịch mặc được á thì nó mới là giải thoát, mới là an vui thật sự. Còn cái tâm bây giờ mình nó còn chao động như quá, chao động như quá thì không có cách gì mà an vui thật sự hết rồi. Có vui chăng đi nữa thì cũng vui ở trong cái tham dục rồi, vui rồi khổ đó ông tôi hết rồi. Thành ra phải tự như đó. Đó là cái phần nhập đề, cái ba điểm chính đó quý vị thấy không, nhớ không? Siêng năng cũng tâm thì năng công, biến nhắc sụp rồi là không việc, đời đạo gì cũng thế. Cho nên chúng ta nhất là cái sự tu tập cần phải siêng năng tinh tấn luôn luôn để mới đạt được cái sự thành công. Thực tế đó nữa, chẳng hạn như là nhờ cái tứ chánh cần tứ như ý túc này để mà giúp ta tiến trên con đường tới niết bàn an lạc giải thoát thật sự rồi. Đó là cái phần nhập đề. Đến cái phần chánh đề thì chánh đề đây nó có chia nhiều và chia tất cả là 6 thấy không? Thì cái mục thứ nhất á, là định nghĩa tứ chánh cần là gì. Đó. Thành thử ở trong một cái thời pháp của quý vị, một bài giảng của quý vị là luôn luôn hả, quý vị giảng nhập đề rồi á, là quý vị phải định nghĩa của cái đề tài đó để người ta thấy. Bởi vì trong nhà Phật cái danh từ nó nhiều lắm, hàng hà sa số danh từ, và cái danh từ mà hễ hiểu mà nó lệch một chút á là nó sai hết. Thành thử là phải định nghĩa chỉ tứ là bốn nè, chánh nghĩa là chân chánh nè, cần là siêng năng, tức là bốn cái điều siêng năng chân chánh. Bởi vì có những cái siêng năng mà không chân chánh, thấy không? Ví dụ như bây giờ siêng năng đi đào hè móc dách cũng là siêng năng, thì cái siêng năng nó đâu có chân chánh được. Cho nên trong nhà Phật người ta không ít cái dùng cái chữ cần, mà ta dùng cái chữ tinh tấn. Mà hãy nói tới cái chữ tinh tấn đó, tức là ròng rạc một mặt tiến tới, không có cái gì khác. Còn cái chữ cần đó, thì nó có coi như là cái chánh và nó có tà, siêng năng tinh tấn. Ví dụ như mình cứ thực hành đạo lý đi lên, thực hành giới luật trang nghiêm đi lên, thì cái đó gọi đó là chánh cần. Còn nếu mà mình ngược lại, mình không làm cái đó để mình siêng năng, mình làm những chuyện khác, thì tất nhiên là chưa làm tà chứ không ai chánh. Do đó cho nên chánh đây là đối với tà, đối với vọng. À, còn tứ như ý túc là gì? Tứ là bốn như ý, tất nhiên là được thần thông diệu dụng tự tại vô ngại, gọi là như ý túc. Túc thường thường cái nghĩa đen á, cái nghĩa đen đó là chân. Nhưng mà ở đây quý vị phải hiểu là cái chân này đi bằng thần thông, chứ không phải cái chân này đi như mình mà đi bước ở dưới đất, thì ở dưới đất không phải vậy đâu. Thành thử ra tứ như ý túc là bốn cái phương pháp tu mà rất là coi như là rất là nhanh, rất là chóng, rất là có thể mình thực hành cho đúng là điều tội nguyện hết, tội nguyện hết. Thì bốn cái đó ở sau này có giảng đó, đó dục là tinh tấn là nhất tâm là quán này. Đó, thành ra cái chữ túc này á, mình hiểu nó là cái sự mình đi lại một cách coi như là tự tại, chứ không phải nghĩa hiểu cái chữ túc như là cái chân, không thể dịch cái chữ túc như cái chân được. Nhớ vậy đó, tức là bốn cái điều như ý, coi như là như ý rỗng thông đi lại. Cái gì rỗng thông, cái gì như ý, cái tâm như ý. Cái gì rỗng thông, cái tâm rỗng thông. Thì cái chữ túc này mà quý vị mà hiểu cái giáo lý cho sâu á, nó giống nghĩa là coi như cái tâm, chứ không phải túc là chân. Nhưng mà thiệt ra cái chữ này nó túc chân, bởi vì nó đi cái chữ với cái chữ như ý, hay là nó đi cái chữ thần, thì cái chữ túc này nó cái nghĩa nó không nghĩa chân là mình đi được, mà nó là hiểu cái nghĩa khác, tức là cái tâm đi lại một tự tại dùng thật, không có cái gì chướng ngại trên cuộc đời này hết. À, cái nghĩa nó vậy đó. Thành thử ra ở đây là tứ như ý túc, có chỗ người ta gọi là tứ thần túc, như ý chữ ít đi tức là thần thông đó. Rồi hiểu không? Đó định nghĩa bốn tứ chánh cần tứ như ý túc rồi. Bây giờ thành phần của tứ chánh cần, thành phần của tứ chánh cần á, thì nguyên là trong tiếng Hán á, là kêu là ác vị sanh linh đoạn, nghĩa là linh bất sanh, ác dĩ sanh linh đoạn, thiện vị sanh linh sanh, thiện dĩ sanh kêu là linh tăng trưởng. Đó là nói theo tiếng trong tiếng Hán. Còn tiếng Việt của mình, những điều ác chưa sanh phải siêng năng tinh tấn đừng cho nó phát sanh, hiểu không? Những điều ác lỡ đã sanh rồi phải siêng năng tinh tấn dẹp nó đi, đoạn nó đi, chặt đứt nó đi, là hai. Những điều thiện chưa sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh. Những điều thiện đã sanh rồi phải siêng năng tinh tấn coi như là làm cho nó phát triển, tướng tới tăng trưởng từ thiện. Nhưng mà trong này thì nói tôi cũng ý như thầy nói đó, nhưng mà trong này thì nói đây này: một, điều ác chưa sanh phải ngăn ngừa đừng cho phát khởi, phải tinh tấn lên ngăn ngừa đừng cho phát khởi. Tiếng Phạn nó kêu là ba ha na ba đa na, xem ba ha, ba tức là ác ấy. Những cái điều ác ấy. Chống quyền ở trên là có nhiều ấy. Những điều ác na ba tất nhiên là coi như là nó chưa có móng ra đó, thì chữ ba đa ha tức là phải siêng, phải dẹp nó đi, nghĩa là đừng cho nó đừng cho nó phát khởi nữa. Đó, cho nên quý vị phải đọc cho rõ ba ha nắp ba đà ha na. Giờ quý vị đọc thì cho nó đúng được nè. Pa ha na pa đà ha na. Pa ha na pa đà ha na. Pa ha na pa đà ha na. Rồi ba lần nhớ rồi. Sau đó quý vị về đọc cho thuộc lòng. Đó. Ba tức là những cái điều xấu, điều tệ, điều ác. Đó. Nắp ba tất nhiên là nếu mà nó chưa sanh á, nó chưa đó. Chữ đa đa na tức là cầm đó, siêng năng đó, chánh cầm đó, nghĩa là phải siêng năng, nghĩa là dẹp ra đi. Đó. Điều thứ hai, điều ác đã sanh phải dứt trừ tuyệt hẳn. Thấy không? Siêng năng tinh tiến. Đó, điều ác đã sanh phải dứt trừ tuyệt hẳn, siêng năng tinh tấn. Đó. Thì ở đây tiếng Phạn kêu là sanh va chữ M đọc như chữ N nha. Đúng là ở dưới chữ M nó có chấm, có chữ chấm nó mới đúng chấm dưới chữ M. Sanh va rap ba đa na, quý vị đọc. Sanh va rap ba. Sanh va rap ba đa na. Sanh va rap ba đa na. Đó thì sanh ba tức là cũng cái điều ác, mà điều ác này nó đã sanh, nó đã sanh ra rồi đó, thì phải siêng năng tinh tấn để mà diệt nó đi. Chữ đa na đó tức là cầm, đã chánh cầm đó. Còn rap ba tất nhiên là phải coi như là phải giải tỏa nó đi, nghĩa là phải giúp nó đi. Nhớ vậy không? Điểm thứ ba, điều lành chưa sanh phải gắng sức làm cho nó sanh, siêng năng tinh tấn. Tất cả những điều lành, điều ác đều là chút nữa thầy sẽ giảng, thấy không? Cái này thì phải đọc Bahavanapa, Bahavanapa. Chúng đúng là chữ ba không, chúng phải chữ hát không, không có chữ hát này đâu. Bahavanapa dhana. Bỏ chữ hát này rồi, giữa đó. Bahavanapa dhana. Bahavanapadhana. Đó tất nhiên là những điều lành. Bahavana đó tức là những điều lành. Những điều lành mà nó chưa sanh thì phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh. Đó, dhana tức là siêng năng tinh tấn. Nappa tức là phải làm cho nó coi như là nó phát sinh ra. Còn cái điểm thứ tư, điều lành đã sanh phải phát triển thêm lớn và siêng năng tinh tấn. Những cái điều lành mà nó đã sanh á, nó đã tiến tới rồi thì mình phải phát triển, nó luôn luôn nó thêm lớn, siêng năng tinh tấn luôn luôn. Cái này đọc là Anurakkhanapadhana. Chữ U á, đọc giống như chữ Việt mình là U. Còn cái chữ E thì phải đọc là E. Mình tiếng Việt mình là E thì phải đọc nó là E. Nhớ vậy, mấy chữ chút chút khác khác như nè. Anurakkhanapadhana. Anurakkhanapadhana. Đó thì ở đây nói điều thiện điều ác, tất nhiên là 10 điều thiện với 10 điều ác. Nhớ vậy đó. Thì luôn luôn thân có 3 điều thiện là trong sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có 4 điều thiện là trong nói dối, không nói lời tiêu dệt, không nói lưỡi đau chiều, không có nói hung ác, chứ lại không có vọng ngữ. Còn ý có 3 điều thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tham lam, không giận tức và không si mê. Nhớ nghe không? Thì đó, chuyển lại, nếu mà không làm 10 điều thiện thì nó thành 10 điều ác. Đó. Còn nếu mà thì ở đây ác là nói vậy là cũng như là 10 điều ác đó, và thiện đây là 10 điều thiện ở trong phạm vi đó. Nhớ trong phạm vi đó đó, là thấy không? Rồi bây giờ đây cái công năng của tứ chánh cầm, cái công năng của nó có gì? nếu mà mình thực hành cái tứ chánh tầm luôn luôn cái công năng của nó đó, là nó có một cái năng lực phá can tan các cái tà pháp, các cái ác pháp. Bởi vì mình làm thì luôn luôn là siêng năng tinh tấn là đi lên, thấy không, chứ không có đi xuống. Thành ra nó có một cái công năng, cái năng lực nó phá tan hết các cái tà pháp. Tà pháp là cái gì? Tà pháp là những cái pháp gì mà nó nằm ở ngoài tâm của mình. Nhớ vậy đó, để như quý vị phải hiểu nào. Còn những cái pháp gì mà nó nằm ở trong tâm của mình mà thực hành đó, thì gọi là chánh pháp. Hướng về cái tâm của mình mà làm đó, thì gọi là hướng về chánh pháp. Còn mình hướng về ở ngoại cảnh mà mình làm đó, bất cứ là chuyện gì thì là tà pháp. Nhớ, nhớ, tất cả cái công việc hành đạo, công việc tu chứng, công việc gì, nghĩa là rốt cuộc rồi là phải kêu là hướng nội tìm cầu. Thì nó trúng hết rồi, đừng có hướng ngoài tìm cầu. Hướng ngoài tìm cầu có nghĩa là bây giờ, chẳng hạn như quý vị nghe có gì nào đó rồi tu hành đắc đạo, chứng quả, thấy không? Rồi á, mình cứ lo mà hướng về cái gì đó, chứng quả không chứng quả, thiệt giả gì không biết cái chuyện đó nha, mà cứ lo mà hướng về cái đó để trông cầu cho mình được chứng quả như cái gì đó thì yếu lắm. Cái đó là quả tà đó nha, thấy không, ý không? Nghĩa là phải trở lại, nghĩa là siêng năng tinh tấn trở lại ở trong cái tâm của mình đó, để cầu cái quả Phật như là cái vị kia họ đã đắc đạo, thì cái đó gọi là chánh pháp. Cái gì hiểu không? Cũng như cái chữ ngoại đạo, thường thường á, ngoại đạo người ta cứ định nghĩa ngoại đạo tức là theo một cái đạo khác gọi là ngoại đạo. Chứ thiệt ra ngoại đạo á, kêu là tìm Phật ở ngoài tâm gọi là ngoại đạo. Mình phải tìm cái yếu sáng giác ngộ ở trong tâm mình đó, thì nó mới là chánh đạo. Còn bây giờ mình cứ ngồi để tu luyện, để tìm cái yến sáng yết ngộ ở ngoài để mình nó vô nó nhập mình á, thì cái đó gọi là tà. Hiểu không? Hiểu mấy cái đó đó. Thành ra luôn luôn phải kêu là xứng với cái tâm của mình để mà tu, xứng với tánh của mình để mà làm Phật sự, xứng tánh tác Phật sự, chứ lại cái Phật tánh của mình đó. Đó. Thành ra cuối cùng mỗi việc, mỗi việc gì cũng vậy hết á, là quý vị phải hướng về trong nội tâm của mình mà gạn lọc mà đi lên thì nó mau lắm mà nó trúng hết. Còn những cái gì mà mình làm ở bên ngoài á, mình làm đạo bên ngoài á, quý vị nhớ nha, hình thức bên ngoài á, đó là phương tiện thôi. Nhưng mà những cái gì mà làm cho sáng suốt tâm hồn ở bên trong của mình đi lên đó, đó mới là tu kinh. Hiểu không? Đừng có bỏ cái tu kinh mà chạy theo phương tiện. Mà cũng không thể mình bỏ cái phương tiện được, là bởi vì nhờ cái phương tiện nó mới đi tới cái chú kính. Nếu mà chỉ ngồi không, cứ nói không mà không làm á, thì nó cũng đi tới chú kính gì đó hết rồi. Như bánh vẽ không có no được bụng đói đó. Vẽ thì đẹp lắm, nói thì thôi thao thao bất tuyệt nhưng mà không hành thì nó cũng không đi tới đâu đâu. Cho nên phải hành. Đạo Phật là một đạo hành, hành nó mới có chừng giá trị. Điểm thứ hai trong này nữa là cái công năng của tứ chánh tầm nó hướng dẫn kẻ tu hành vào con đường chân chánh. Đường chân chánh tức là tâm đó, trong cái đi đâu họ hỏi vào con đường chân chánh là cái đường gì, chắc là cái đường đó tráng nhựa, cái đường đó phải có hoa, có bông cọc hai bên, nó gọi là đường chân chánh, tức là chỉ hướng vào tất cả thì nó đúng hết. Nó không có cái lệnh gì tà đạo tà giáo gì hết. Nó trong này nói hướng dẫn kẻ tu hành vào con đường chân chánh và tinh tiến mãi, tinh tiến cho đến tới cái chỗ kêu là ba la mật. Tinh tiến không còn thấy mình tinh tiến mà không còn thấy một cái gì mà tinh tiến ở trong đó nữa hết á, thì nó đang ngon lên đó, kêu là rốt ráo. Cái chỗ phát khởi điểm thứ tư, chỗ phát khởi cái hạnh lành và hạnh dữ, thì thường thường á, ở đây nói để mà rộng ra chút á, mẫu chúng ta, mẫu người, mẫu chúng sanh, nghĩa là tạo nghiệp này tạo nghiệp kia, nghĩa là hàng ngày hàng giờ hàng phút hàng giây, rồi tạo nghiệp đó do đâu? Do ba nghiệp. ba vị nghiệp của mỗi người nữa. Thân tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp nó kêu là kaya kama, khẩu nghiệp nó kêu là vacha kama, ý nghiệp nó kêu là mano kama. Thấy không? Kaya là thân, mà vacha là khẩu, mano là ý. Rồi giờ quý vị nhớ nhớ ba cái danh từ này, họ thường lắm, là thường thường viết, thường thấy lắm. Thì bây giờ quý vị đọc cho nó thuộc lòng đi. Kaya kama là thân nghiệp, vacha kama chữ sanh, mano kama, mano kama thì tiếng Bắc Hàn tức là tiếng Sanskrit thì đọc là kaya kama. Nó thêm chữ R rồi nó bảo cho em mờ thôi, không có gì hết đó. Vacha kama, mano kama. Còn tiếng Nam Phạn Bali là kam kama, kạt ma kam ma, cũng như là đam ma, đạt ma. Thấy không? Tiếng Bắc Tạng kêu đạt ma, Bồ Đề đạt ma. Còn tiếng Nam Phạn là đam ma, đam ma. Đó, nhớ vậy đó, chút chút là học là cho nó đó. Thì cái chỗ phát nghiệp lành và giữ hàng ngày ở đâu? Do ý, do khẩu, do thân, hiểu không? Nếu mà thân khẩu ý nghĩ điều lành, điều tốt, nghĩ điều giác ngộ, điều sáng suốt, nghĩ bổn phận tu hành, thì đó nó gọi là thiện nghiệp. Còn nếu mà cứ nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện đời, chuyện tạo nghiệp, chuyện đó, thì cái đó nó thuộc về nghiệp xấu. Mà hãy mình vừa nghĩ xong thì nó đúc kết thành cái trục tử. Trục tử là cái hạt giống á. Rồi cái chủng tử nó lại lưu lại ở trong cái tâm điện của mình. Nhớ không? Mình nói ra, mình nói ra, mình nói ra, nói thì nói ra, nhưng mà nó quân tập vô lại ở trong tâm điện đó. Thấy không? Vì vậy cho nên thầy nhắc cho, hễ khi nào mà tới cái giờ tụng kinh, quý giờ niệm Phật á, quý vị phải ráng tụng kinh niệm Phật. Chứ thấy nào trong quý vị cái giờ lại tụng kinh mà quý vị là không có, không có cộng, nó cộng. Cái giờ nào mà mình thiền thì đúng rồi, cái chuyện đó thì khỏi có đọc. Còn cái chuyện tụng kinh nó là cũng một cách, tức là quân tập, hiểu không? Quân tập tất nhiên là những cái lời mình nói ra, những cái lời mình đọc ra, đọc thì đọc ra, mà đọc nhiều lần nó lại nằm ở trong tâm mình á. Thì ý nghĩ cũng vậy, hành động cũng vậy. Về thân nghiệp cũng vậy, mình hành động ví dụ như sát sanh, trộm cắp vân vân, mấy cái hành động đó, mình hình mình đọc hành động ở bên ngoài đó vậy đó, mà cái hạt giống nó đúc kết thành cái hạt giống, cái chủng tử nó lại nằm ở trong cái tâm điền của mình đó, nó khổ vậy đó. Thì quý vị cứ nghĩ nè, một ngày mình nhất mà mình không có nhất tâm để mà chánh niệm á, thì mình tạo biết bao nhiêu người. Cái gì để ý đi. Mà những cái lời mình nói ra, những cái ý mình nghĩ ra, hoặc thiện hoặc ác, là xong rồi đó, là nó quân tập không ai là giới tích của mình hết rồi. Nó không có mất một chút nào hoàn toàn đâu. Đó, như vậy thì tất nhiên mà quý vị cứ nghĩ trong cái cuộc đời mình bây giờ đây nè, từ cái ngày mà mình khôn lớn cho tới bây giờ đó, là mình tạo biết bao nhiêu nghiệp nó nằm ở trong này. Thấy không? Tức ra mình nghĩ một cái chuyện gì, nếu mà mình nghĩ cái chuyện chàng ơi, mình phải làm sao mình gắn cụ để kiếm được giải thoát chứ. Chứ mà mình cái kiểu mà tu như mình nó phiền não như thế này qua thì biết chừng nào. Thì nghĩ được như vậy là người ta gọi là cái thiện nghiệp. Nói ra cũng vậy đó. Vì vậy cho nên nói không có mất. Đó cũng là một nghĩa, ở trong nhiều nghĩa để quý vị biết, là quý vị nói cho mấy cái người mà người ta tụng kinh. Đó là một nghĩa trong nhiều nghĩa thôi, chứ không phải là cũng chứ nó có nhiều cái nghĩa nó thăng trầm nữa. Nhưng mà cái chắc chắn đó là coi như là những cái bài kinh bài kệ nó rồi đây, nó sẽ nằm trong tâm mình hết rồi đó. Quý vị thấy không? Đọc khác là nó nằm trong tâm, không có chạy ngỡ nào hết rồi đó. Vì vậy cho nên á, cái chỗ đó nó rất là hay, nó rất là khoa học, để quý vị nhắc cho người đời người ta hiểu cái đó, để người ta mới ngán. Chứ còn nếu mà quý vị nói xa xa, cứ nói đừng có làm ác, phải làm lành, phải chỉ rõ. Chỉ rõ là ví dụ như bây giờ, một cái mình giận mình tức ai, mình chửi mình mắng mình nói thì đã, giận tưởng ở đâu nó bay mất hết tiêu, không có, không có đâu. Nó trung thành nhất, thể mình nói nó cái sức mình nói ra, nó kêu là nghiệp lực, cái sức mà mình nói ra nó quân tâm, tâm không mất một chấm hết nào hết rồi đó. Nói như vậy, hiểu như vậy để rồi mới siêu, mới la tu, ra chánh niệm. Chứ không có cái vọng niệm, cứ nghĩ toàn là cái vọng không, thì đó là tạo nghiệp. Cho nên thầy thường nhắc ở trong chúng á, nếu mà mình không có chánh niệm, không có giữ cái chánh niệm tu hành thì là vọng niệm. Mà hãy vọng niệm hay mình nghĩ là nó quân tập cái vọng vô. Nói những cái lời thế gian thì nó quân tập vô. Hành động đi không ngay, đứng không thẳng thì nó cũng quân tập vô trong. Cho nên mới có tam chuyên quan như bác giảng tới hành, là làm sao cho thân bây giờ nó giống như là cái bản tâm, thân của mình ấy, mà nó giống như bản tâm tịnh, tịnh nó coi như trang nghiêm, nó giống như là bản tâm. Để gì? Để chuyển cái báo thân trở thành pháp thân. Thành ra chỗ phát khởi nghiệp là nghiệp dữ, là do ba nghiệp, cho thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhớ vậy đó. Bây giờ mới tới cái gì nữa? Thành phần của tứ như ý túc, tức là dục như ý túc là một nè, tinh tấn như ý túc là hai nè, nhất tâm như ý túc là ba nè, thiếu ý túc, quán như ý túc là bốn nè. Thấy không? Dục như ý túc, tiếng Phạn nè, quý vị đọc tiếng Phạn: chăn đa ít đi ba đa. Cái này mình giống đọc cái chữ chăn nè, chữ dê đó, mà phải đọc chữ đê. Chăn đa ít đi ba đa. Chăn đa là dục, ít đi là như ý, hay là tập tâm cũng được. Ba đa là cái trình tục. Tình tấn như ý túc, tức nhân là viriya ít đi ba đa. Viriya là tinh tấn, ít đi là như ý, thấy không? Ba đa là túc, hay là thầm túc cũng được nữa. Người ta dịch thầm túc, ít đi cũng là người ta dịch chữ thầm. Nhất tâm như ý túc, tức là ekacitta ít đa ba đa. Ekacitta ít đa. Ít đi trong ý thầm, sửa đó, chữ y, chữ y trong ý thầm. Ek là một. Eka nó eka là một, chitta là tâm, tức là nhất tâm á, thấy không? Đô tin cha 1 2 3 4 á, tiếng Ấn Độ nó cũng giống giống cái tiếng Phạn. Đô tập linh, đô 1 2 3 4, cái này kêu là eka chắc chitta, tức là nhất tâm á. Iti ba đa là như ý túc, cái gì đọc hả? Eka chitta ta ít đi ba đa, eka chitta ít đi ba đa,
eka chitta ít đi ba đa,
eka chitta ít đi ba đa,
eka chitta ít đi ba đa.
Rồi bây giờ tới quán ý túc, quán vi măng sa ít đi ba đa, vi măng sa ít đi ba đa, vi măng sa ít đi ba đa,
vi măng sa ít đi ba đa.
Rồi bây giờ thầy giảng cho quý vị nè, dục như ý túc, chỉ dục là quý vị phải hiểu giống như nguyện nè, chứ quý vị đừng có hiểu chữ dục không? Bởi vì cái chữ chăn đa này giống như chữ nguyện này. Chứ không phải dục là ham muốn theo thế gian, mà ham muốn toàn là những cái chuyện đời đâu. Cái chữ dục này tất nhiên là hy vọng, mong muốn, nguyện làm sao cho được. Tất nhiên là mình tu, mình nguyện làm sao cho cái tâm mình nó được coi như là tự tại, thầm không tự tại đó, hay là như ý. Nếu mà tâm mình tự tại, nghĩa là có thể cái tâm mình tự tại, do đó cho nên mình muốn biết những cái gì ở nơi quốc độ khác, hay là quốc gia khác, nó dễ dàng, khỏi cần phải đi bằng kinh, nghĩa là mình biết như vậy đó, gọi là dục. Dục là mong muốn, hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng cái con đường đi lên, đi lên tới quả vị Phật, đi lên tới quả vị Bồ Tát. Dục là mong muốn luôn luôn. Cho nên ta nói tới đây á, thì quý vị phải nhớ cái câu tu hành vô dục, đạo quả nên thành. Nếu tu hành mà không có mong muốn, không có phát nguyện, cái chi dục đó không phải là như là tham dục như ở ngoài đời. Cho nên mới đúc kết thành ở trong cái tu hành vô dục, đạo quả nên. Nếu tu hành mà không có cái tâm mà chí tâm để mà mong muốn á, thế thì đạo quả khó thành lắm. Thì cái chữ dục này nó nằm ở trong đó đó, dục như ý túc. Đến cái chữ tinh tấn như ý túc, hãy khi nào mà cái nguyện vọng mình muốn rồi đó, ví dụ bây giờ quý vị tu thì chắc chắn là quý vị muốn làm sao mình được giải thoát, mình được an vui, mình được tự tại, đó là muốn rồi. Hãy muốn rồi cái là phải tinh tấn liền, rộng rạc một mặt mà tiến tới, đừng bao giờ thấu chuyện giàu gặp cảnh trở ngại bên ngoài cái gì thế nữa, không bao giờ nản chí sợ lòng, cứ một mặt rồng rạc mà tiến tới trên con đường sáng suốt giác ngộ giải thoát. Đó, ta kêu là tinh tấn, kêu rồng rạc một mặt mà tinh tấn đó. Cho nên dưới này thầy có để thêm cho câu đó, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Hãy cái gì cũng vậy, nghĩa là mình phải, nghĩa là phải tinh tấn thì nó được hết rồi. Không gì bằng trí tuệ của đời ta. Học là trí tuệ, tu là trí tuệ, cho nên người ta mới gọi là di tuệ thị nghiệp, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của có ví dụ như Đức Phật, thấy không, khi mà ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề là ngài hoàn thành cái sứ nghiệp, mà kêu là cái sự nghiệp của ngài. Sự nghiệp gì? Tức là ngài thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là thành Phật, đó là cái sự nghiệp của ngài. Cho nên bây giờ đây là quý vị mỗi ngày học đạo, mỗi ngày tu tịnh, tu tịnh, tu tịnh, tu là để cho cái trí tuệ mình nó phát triển, cái tâm nó định, nó tỉnh đó, rồi nó phát sinh trí tuệ. Đó là mình xây dựng sự nghiệp, thấy không? Một thời quý vị tụng kinh là quý vị xây dựng sự nghiệp, một thời của quý vị thiền quán là xây dựng sự nghiệp, một thời của quý vị học như thế này là xây dựng sự nghiệp, di tuệ thụy nghiệp đó. Cái khẩu hiệu của viện đại học văn hành học trước ta để vậy đó, ta để cái bản hiệu duy tuệ thị nghiệp. Và cái đó là vậy đó, nghĩa là cuộc đời của người tu hành là chỉ làm sao mà cho cái trí tuệ nó đi tới cùng, đi tới cái chỗ ba la mật, ma ha bát nhã ba la mật, cái trí tuệ lớn đến bờ bên kia được cái câu đó không, đạt được cái câu đó tất nhiên là thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Cho nên tinh tấn, gặp cái gì cũng kêu là tinh tấn luôn luôn, chứ đừng có nên thấu chuyện, đừng có nên thấu chí. Dầu gặp nội chướng ngoại chướng gì đi nữa, mình cũng phải một mặt tinh tấn. Ngoại chướng thì nó dễ đó, còn nội chướng bởi vì mình không chưa có làm chủ nó được hết, nó ở trong nó cứ lên nó làm chủ mình, nó ngăn ngại mình mệt lắm, nay nó xử về, mai nó xử người kia. Rồi nhiều khi thầy tổ huynh đệ thiện hữu trí thức, nghĩa là nhớ cũng không thèm nghe, khuyên nhắc cũng không thèm nghe, cứ lo chấm đầu chấm cổ mà nghe cái tụi nó trong trong đó là học hết, cũng đổi là học hết rồi đó. Kêu lên nhất tâm như ý túc, luôn luôn phải một lòng một dạ mà đi tới, đừng có vọng tâm, đừng có nhị tâm, đừng có tam tâm, mà phải nhất tâm. Làm việc gì cũng vậy, nghĩa là nhất tâm hàng ngày mình đây nè, việc gì cũng vậy hết á, từng đi từng bước cũng vậy, cũng phải có cái nhất tâm ở trong á. Nếu mà mình không có cái nhất tâm ở trong á là nó xẹo, nó xiên, nó xẹo hết rồi. Phải nhất tâm. Đến cái quán như ý túc, tất nhiên là luôn luôn mình phải có, bởi vì mình còn đương sống. Ngày giờ nào mà nếu mà mình rảnh chút á là mình phải thực hành cái phép quán, tu cái phép quán cũng là một cái cách tu ở trong 37 phẩm trợ đạo. Quán như lý túc tức là ngũ đình tâm quán, thấy không quý vị, nghe không? Tất nhiên là quán bất tịnh nè, coi tới cái thân mình nó sạch sẽ không, từ đầu tới cuối ngồi quán xem nó có sạch sẽ gì hết, từ đầu đến chân, thấy không? Rồi quán thọ thì khổ, thấy mình lãnh thọ là khổ. Rồi quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, đó là cũng cái lối quán đó. Hay là quán từ bi, quán từ bi để cho cái coi như là mình dẹp bớt những cái tâm coi là bờ hờn giận buồn phiền, là mình phải quán từ bi hay là quán giới phân biệt, để chi, để dẹp cái cố chấp, hay là quán nhân duyên để giải trừ cái si mê mờ tối. Do nhân duyên nó do vô minh duyên hành thành những thức đó, thành ra cái những cái phép quán nó phải có luôn luôn, để chi, để mình nó giải tỏa những cái tâm bệnh của mình. Mỗi một cái phép quán như vậy đó là để nó giải tỏa trừ cái tâm bệnh của mình. Thành ra được như vậy đó mà tới cái chỗ kết quả của đó là như ý hay là thần túc, thần thông tự diệu dụng tự tại ở trong tâm mình á, chứ không có đâu hết, thấy không? Rồi quý vị coi cho kỹ nữa, tỉ mỉ nữa thì coi trong Phật học có không. Hết thứ nhất, thứ ba, sự lợi ích của tứ chánh cần và tứ như ý túc, cả hai thì đều có lợi ích hiện tại. Thân tâm được an lành, mình sống lúc nào thân tâm nó cũng an lành, mà thân tâm an lành thì ngon lành quá rồi thì cầu như đó thôi, chứ còn cái gì đâu nữa, thấy không? Rồi tương lai sẽ vào cảnh giới niết bàn. Nói tương lai với thiệt là hiện tại đây, an lành đó, đó là niết bàn rồi. Niết bàn là gì? Là cái trạng thái mình sống hàng ngày là an nhiên, tự tại, giải thoát, đó là niết bàn. Người ta định nghĩa cho mình đó, niết bàn là bất sanh, tịch diệt, giải thoát là niết bàn. Đừng cho cái gì nó ràng buộc mình hết, thấy không? Còn mình động tới cái này nó ràng buộc nó kéo, cái kia nó ràng buộc nó kéo, đậu cái thành ra mình mệt quá đi, nó không có an lạc. Giữ cái tâm nó an luôn luôn, đừng cho nó bất an. Sợ bất an lắm, bất cứ chuyện gì mình phải giữ cái tâm mình cho nó an, an nhiên tự tại, đó là tu. Rồi, rồi mới có thêm cho câu này, quý vị đọc thuộc lòng hay lắm. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sông điêu linh trong kiếp sông ta bà, chỉ cái tinh tấn là vượt qua tất cả. Điêu linh tức là sống ở trong cái cõi này nè, nó đủ thứ chuyện hết, thấy không? Kêu là thấp tình lục dục, nó luôn 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 nó lâu cuốn, nó làm cái cạm bẫy, luôn luôn mình phải tinh tấn. Đó, chỉ cái tinh tấn là vượt qua tất cả. Để kết luận lại bài pháp hôm nay, tóm lại các đoạn trọn trên, tóm lại tứ chánh cần, thì bởi vì bài giảng nào cũng vậy, mình phải tóm lại để làm chi? Để có một số người á, người ta đi tới nghe giảng mà ta tới trễ hoặc là trễ xe hoặc là trễ công việc, ta tới ta để ta nghe tóm lại được, và để tóm lại cái bài giảng hôm nay, tóm lại chẳng hạn như tứ chánh cần. Thời pháp này quý vị nghe tứ chánh cần là bốn điều siêng năng tinh tấn rầm rập một mặt mà tiến tới. Các điều ác chưa sanh phải siêng năng tinh tấn, đừng cho nó phát sanh. Những điều ác mà lỡ đã sanh rồi thì phải siêng năng tinh tấn chặn đứt nó đi, chấm dứt nó đi, đoạn tuyệt nó đi. Những điều làm chưa sanh phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát sanh, phát sanh. Những điều làm nó đã sanh rồi thì phải siêng năng tinh tấn làm cho nó tăng trưởng. Đó là bốn điều mình nói tóm lại vậy thôi. Còn cái lúc mình giảng thì mình giảng nó rộng ra tràn gian đại hải, hiểu không? Rồi tứ như ý túc là chúng ta phải hiểu là muốn cho được thần thông tự tại trong tâm, diệu dụng tự tại trong tâm, thì chúng ta phải có một cái sự mong muốn kêu là dục như ý túc. Chúng ta phải siêng năng tinh tấn rộng rạc một mặt tiến tới, gọi là tinh tấn như ý túc. Chúng ta luôn luôn phải giữ nhất tâm, thấy không? Để nhất tâm như ý túc, chúng ta luôn luôn phải quán sát, bởi vì mình còn mang thân, mình còn mang cảnh, cho nên mình phải quán sát mấy cái phép quán đó, chẳng hạn như ngũ định tâm quán, tứ niệm xứ quán, phải quán tưởng luôn luôn để cho đấu trị với cái tâm bệnh của mình. Nếu mình không quán thì cái tâm bệnh của mình nó nhiều. Rồi, nhớ không? Rồi, đây tóm lại tứ chánh cần là tứ ý túc. Còn tới cái phần B, hai pháp này người cầu đạo giải thoát không thể thiếu được. Nếu mà muốn giải thoát, muốn an vui thì làm sao thiếu được? Thì phải luôn luôn phải tập hành. Là bởi vì sao mình còn đưa mấy cái thân, mình biết thế nào mình cũng có cái tâm thiện tâm ác, thì thiện thì mình theo, mà ác thì mình phải chấm dứt, phải dẹp nó đi. Rồi mình còn đương mang thân này thì dĩ nhiên mình phải có cái nguyện vọng, không có nguyện vọng thì làm sao đi? không có hy vọng, không có phát nguyện, làm sao tu trì, rồi làm sao có cái công đức hầu thí. Nhớ vậy đó. Thành ra hai pháp này người cầu đạo giải thoát không thể thiếu được, vì nó có cái công dụng chuyển nhân hữu lậu mê mờ trở thành cái nhân vô lậu giải thoát. Đó. Từ cái nhân hữu lậu mình tu theo cái hình tướng thế gian này, những cái thiện hữu lậu, rồi đi tới cái chỗ kêu là vô lậu giải thoát. Vô lậu giải thoát tất nhiên là mình không còn chấp ở trong cái tướng, cái trạng, cái hành, cái sự nữa, mà bây giờ mình chỉ làm với một cái tâm cho rộng rãi bao la thôi. Đó. Rồi cuối cùng là mình làm một cái gì cũng vậy nữa, mình không có hạn cuộc, mình không có cầu phước báo nhân thiên. Làm rộng thế rồi mình nghĩ thôi hầu phước cho tất cả chúng sanh, cho hết, cho hết. Thấy không? 3-4 ngày nay mình làm mình kiếm được mấy trăm quan, cho hết, đem cho liền, cho liền, cho liền. Đừng thèm bỏ túi. Bỏ túi thì cứ dồn vô thấy nó rồi sanh chuyện này những kia kia nữa, nó mệt, dẹp. Người tu mà chứa vàng bạc nhiều ở trong túi, trong nhà thì giống như là chứa rắn độc ở trong họ. Có ngày nó trắng tiêu à. Dẹp, cho nên mình dẹp. Rồi, đó là cái bài học như vậy đó. Rồi bây giờ quý vị về coi cho kỹ cái dàn bài, để đọc lại trong cái bài cho kỹ. Rồi tuần sau quý vị đăng đàn với cái gì đó, có gì đâu. Ở gì là có phụ thêm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ này nữa nè. Là ở trong con người mình á, nó có hai cái đạo quân. Đạo quân thiện với đạo quân ác. Đạo quân thiện thì chỉ có 11 anh thôi. Thấy không? Thiện ác á, bởi vì nói ở trên kinh nói thiện ác á, thầy nói tập thiện tập ác là nói tổng quát. Còn anh này người ta nói đây là thiện với ác nữa nè. Là mình phải theo cái đạo quân thiện để mà đánh bại cái đạo quân ác. Mà đạo quân ác nó tới 26 anh, 6 anh căn bản, còn 20 anh đó là phụ thuộc, thành tất cả là 26 anh. Còn cái đạo quân thiện đó, nó chỉ có 11 anh à. Đó. Nhưng mà tại sao? Tại vì ở trong cái đạo quân thiện cái cốt cán là có cái Phật tánh, cho nên luôn luôn cuối cùng hay là cái đạo quân thiện nó thắng, là bởi vì nó giờ cái Phật tánh là nó cái căn bản từ vô thủy tới bây giờ. Thì ở trong này nè, 11 cái anh ác đó là tín nè, tín tức là chánh tín. Đó. Rồi tới tàm nè, là hổ, đối với mình hổ thẹn, quý là đối với người hổ thẹn. Bất cứ là chuyện gì, cái chuyện gì mình làm đó mà đối với mình thấy nó thái lương tâm, thái cái đất, gọi là hổ thẹn, là tàm. Còn quý cũng là cái nghĩa hổ thẹn, nhưng mà đối với người hổ thẹn. Đó là nó nằm ở trong thiện tâm sở hết đó. Nghĩa là vô tham là không tham lam, vô sân là không giận tức, vô si là không si mê, cần là siêng năng, khinh an là nhẹ nhàng. Còn tâm hồn mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, đừng cho nó nặng nề, đừng cho nó rắc rối, thấy không? Bất phóng dật nghĩa là không có buông lung, không có dễ vui, lúc nào cũng trang nghiêm, lúc nào cũng tỉ mỉ kỹ lưỡng, luôn luôn đoan trang nghiêm chánh. Bất phóng dật. Hành xả, hành xả tức là mình làm cái là mình bỏ, mình đi cái mình bỏ, nhờ đi cái bước này mình bỏ nên mình mới bước tới cái bước khác, bỏ bước tới bước khác. Nếu mà mình đứng chỗ hành mà không xả thì không được. Cũng như quý vị tu tập cũng vậy nữa, nghĩa là tu tập là phải xả liền, chứ đừng có để, đừng có giữ đó. Ví dụ như quý tờ gì mà giữ á, thì cứ nghĩ là chàng ơi, mình ở chùa 3 năm nay mình tu cũng biết bao nhiêu, mình đọc biết bao nhiêu thờ công phu sáng rồi, thôi bây giờ mình nghĩ không được, không được, chứ gì mới thấy nó nhiều quá đi, thì nó phải bỏ, phải hành là xả, hành là xả. Bất cứ làm việc gì nhớ vậy đó, để nó thấy mình luôn luôn có tinh tấn. Còn nếu mà mình làm mà mình không xả đó, cũng như ví dụ như đòi nói ví dụ như thầy từ hồi nào tới giờ giảng thầy nói, nhưng mà thầy nghĩ thì thầy cũng chưa làm được gì hết rồi. Tại nó bây giờ nó giá ráng, dầu là già cả, từ khi nào mà nó sụm mà nó lên thì không, thì chuyện đó là phải chuyện tốt, chứ phải còn được phải làm. Nghĩ là mình chưa làm được gì đối với đạo, đối với chúng sanh, mà chưa làm cái gì hết rồi chứ, nó phải như vậy đó, đó nó mới được. Còn nếu mà cứ nghĩ nhiều quá rồi, chàng ơi tôi đã mấy chục năm rồi, thì bây giờ đây tôi nghĩ là vừa là thì không được, cái đó nó không nên nằm trong cái chữ hành xả, thấy không? Và bất hại nghĩa là làm cái gì thì làm, mà đừng để cho nó hại tới người, hại tới nhất là nó bại hoại cho Phật tánh, hoặc là nó lưu lờ cái Phật tánh, là cái đó là nhất định là phải trách. Đó là như vậy đó, tức là mười cái điều thiện, còn mười cái điều ác thì sáu cái căn bản phiền não, thấy không? Phiền não có sáu đó, là tham lam, là giận tức, là si mê, là ngã mạn. Ngã mạn không cao, anh cũng là số một à, nghi ngờ đụng đâu nghi đó, đụng đâu nghi đó, cũng là mấy cái đó cũng là ác kiến, tức là chấp chặt cái ý kiến của mình, cứ cho cái ý kiến của mình là đúng là phải, còn ý kiến của người khác là mình sinh si, không là cái đó là nó không được. Ác kiến là chấp chặt ý kiến của mình. Rồi kế đó là tùy phiền não, tức là cái phiền não nó tùy thuộc theo, tùy phiền não đây là phẫn, tất nhiên là giận, mà giận một cách coi như là nghĩa là phẫn uất luôn luôn, trong tâm cứ để nó nóng luôn luôn đó, như vậy đó, nghĩa là phẫn nộ, phẫn uất á, hiểu không? Còn hận, hận tức là hờn, hờn mát, hờn nóng gì đó, nói gì hờn đi tìm ăn đó, kêu là hận. Phú là gì quý biết không? Không phải là giàu đâu nghe, phú này là che lấp cái chân tâm, xem xuống á, nó cái màn vô minh nó che lấp cái chân tâm. Chữ phú này tức là nó che lấp cái sự phải đi, cứ làm theo cái chuyện là bất chánh, gọi là phú. Rồi não là luôn luôn nó làm cho con người, nghĩa là nó não lòng buồn phiền gì đó, nó nặng nề, nó khó chịu, nó não. Rồi tập là ganh ghét, sen là bỏng sẻn, nghĩa là không có giúp ai, không có lo gì mà kêu là giúp đỡ cho ai, cứ lo một mình sẽ đủ đó thôi, kêu bỏng sẻn. Rồi cuốn tức là cuốn hoạch, cứ tức là làm cho kêu là gì đó, làm cho người ta nghe theo những cái lời nói của mình mê lầm, chứ không phải là lời nói đúng đâu, gọi là cuốn, thấy không? Rồi xỉm tức là nịnh, ra kêu nịnh hót á, xỉm. Hại tức là nói ra cái gì, nghĩa là làm cho người ta đau khổ, một lần nói một lần hành động cho làm ta đau khổ là hại. Kêu là kêu căng, kêu căng ta đây, nghĩa là ngon lành không ai hơn hết, là vô tàm, vô quý, không hổ, không thẹn, đối với mình không hổ, đối với người không thẹn. Trạo cử là lao sao, chưa đi chạy, chưa nói cười, ngồi đây nhịp đùi, nhịp cắn, trạo cử là vậy đó, thấy không? Hôn trầm là ngầu đâu ngủ gục đó, nghĩa là không có mở mắt lên nổi, thì gọi đó là hôn trầm. Nó nặng hết nề, chứ ngủ gục là một ở trong hôn trầm thôi, hôn trầm là nó làm cho con người nó nặng nề, chịu không nổi. Đó. Rồi mới tới bất tín là không tin, nói với Phật, nói Phật nói chứ đâu có tin gì, mà tin thì phải làm, thấy không? Rồi giải đãi là biến nhát, phóng dật là dễ vui buông lung, làm gì cái dịch làm tới chứ không có nghĩ tới cái chuyện phải chuyện trái. Thất niệm là mất cái chánh niệm, tán loạn là luôn luôn loạn động luôn suốt, bất chánh tri là hiểu biết không chân chánh gì hết, toàn là hiểu biết những cái chuyện kêu phim tà đảo phiến, vân vân là vân vân. Thì đây là nói hai cái thiện với ác, là sở dĩ thầy thêm ở đây là tại vì ở trên có cái chữ kêu là chắc điều thiện chắc điều ác ở trên đó. Đó. Còn cái này có một bài kể bằng tiếng Bali này cũng là nói về cái vấn đề kêu là tinh tấn. Còn bên đây là một cái mẫu chuyện tiền thân của Phật nè, tức là ngày nhường ngai vàng lại, ai mà nói cho ngài nghe được một cái câu pháp á, thì ngài sẽ đầu tiên này ngài nói rằng ngài sẽ, ai mà nói cho ngài nghe được pháp thì ngài sẽ ban cho 1,000 lượng vàng. Nhưng mà rồi không có thấy kêu là gì trong này nói nè, làm vua thành Ba La Nại xin nghe một câu pháp sẽ ban cho 1,000 lượng vàng, nhưng mà không thấy ai nói hết thì mới nghĩ là chắc là ít, cho nên ngài mới nói rằng ai nếu mà ai mình nói pháp cho ngài nghe, ngài sẽ nhường cái chiếc ngai vàng cho, tức là ngài nhường làm vua, cho làm vua, thấy không? Cho nên chư thiên đế thích mới biết vậy đó, mới giả ra là một cái vị bà la môn. Thì một cái vị bà la môn đó mới nói cho vua nghe pháp, thì trong khi đó cái vị bà la môn á thì mới coi như là biến hình ra thành ra một cái giống như một cái vị quỷ la sát à. Rồi mới nói rằng phải để cho cái vị nó nhảy vô trong chiêu này để cho ăn trước rồi mới nói pháp sau nghe. Tức là rồi cái vị kia nó không được, đã tôi chết rồi lấy gì đâu tôi nghe pháp, bởi vì phải nói pháp rồi tôi mới giao ngay vàng cho, hoặc là tôi sẽ thí cái thân mà cho, bố thí cái thân mà. Thì cái đó là nói chưa là vị pháp dâm thông, chưa là siêu năng tinh tấn đó. Để mà tôi vừa mới ông thông thì trong này nói hiện hình quỷ dạ xoa ở dưới hố, hố sâu á, kêu nói ta đã có cái pháp, ta sẽ nói cho nhà ngươi nghe, muốn nghe thì nhưng mà đòi ăn rồi mới nói. Nghĩa là cái vị quan vị la sát đó, thì cái vị vua kia nói ăn tôi rồi thì làm sao tôi nghe được. Vậy là khi nào mà ngài nói xong rồi tôi nghe, rồi tôi sẽ nhảy xuống để cho ngài ăn. Ở hôm sau ngài đứng trên đó nhảy xuống đó. Thì chỉ có xuất gia là một cái con là gì đó, là một con đường duy nhất thoát khỏi tục lụy. Hiện tại có ta mà không gì, không chịu nghe rồi không chịu hành, giải đãi thì cũng như không. Thì đấy là một cái mẫu chuyện ở trong Phật Học Phổ Thông có ghi rõ trong đó. Đây thì như cái điểm chính sau quý vị đọc ở trong đó biết đó. Thì nói tóm lại là bữa nay quý vị nghe bài Tứ Chánh Cần, Tứ Duy Túc, cho mấy bài này giảng cũng sống động thiết thực lắm. Còn quý vị nghe cho kỹ, rồi khi mà giảng mấy cái pháp này Phật tử hành nghe họ thích hơn là giảng kinh pháp nó cao. Ví dụ như giờ quý vị giảng với một cái lý nó cao, lý Bát Nhã rồi người ta không thích, mà giảng 37 thâm trợ đạo này là thích lắm. Cho nên quý vị phải cho 37 thâm trợ đạo này nó nằm lòng, để chi, để cho có những cái thần pháp khi mà quý vị tới đâu tâm mờ rồi quý vị giảng. Nào cái tứ niệm xứ bữa trước đó là nó cũng hấp dẫn lắm. Tứ Chánh Cần này, cái này là giảng nó gần như tâm lý học mà nó tiến lắm, tốt lắm. Thì quý vị gắng làm sao mà quý vị mà có được 7 cái thần pháp ở trong 37 thâm trợ đạo này tốt nè. Tứ niệm xứ một bài rồi nè, tứ Chánh Cần, tứ Duy Túc một bài, rồi ngũ căn ngũ lực thấp bồ đề phẩm một bài, rồi bát chánh đạo một bài. Thì đó nó chia ra vậy. Thành ra mấy cái đó quý vị nên để ý kỹ lưỡng, để nghiên cứu, rồi để chi, để làm những mấy cái bài giảng ruột một là mình thực hành, mình nhớ để mình thực hành. Hai nữa là mình có sẵn rồi, mình tới đâu mình là thăm đi thăm chùa nào, thăm ở đâu Phật tử nào thì mình giảng, mình nói cho ta nghe. Chứ còn nếu mà mình làm tăng nhất là thọ thì theo thì không đi rồi đâu nữa, mà rồi tới rồi không nói được câu pháp nào là dở, cái đó dở quá. Phải ráng học cho kỹ để mình thực hành trước, học là mình thực hành trước cái nữa nè, sau nữa là mình nói lại cho người khác thực hành mới là giúp. Rồi quý vị nào có muốn hỏi gì theo không thì hỏi, còn không hầu hướng nghĩ thấy gì đâu, giác ngộ hết rồi trơn sao sao hầu hướng. Nguyện Di Đà công đức Phổ Tâm Thứ Nhất Thiên Đẳng Giới Chúng